cái hạnh trả thù. Từ giờ mà chúng ta học cái lối trả thù của tổ dạy đây, thế nào là báo oán hận? Nghĩa là người tu hành nếu khi mà gặp những cái cảnh khổ, phải tự nghĩ nói rằng ta từ xưa đến giờ ở trong cái vô số kiếp, bỏ cái gốc mà theo cái ngọn, cho nên trôi lăn trong cát cõi, thành nhiều khởi cái lòng oán ghét, làm hại vô hại, tức là di hại, tức là lưu cái hại vô hại. Nay tuy là không, đời nay tuy là không có phạm những tội lỗi ấy, nhưng mà phải đều là do cái quả ương đời trước, cái nghiệp ác nó đã chín, cái quả nó đã chín, thì không phải trời, không phải người mà hay cùng thấy, cũng không phải do trời, không phải do người mà hay thấy cho, tức là không phải trời, không phải người tạo ra cho mình. Như vậy thì phải can tâm nhận chịu, chọn không có quán trách. Kinh nói rằng gặp khổ mà chẳng buồn, vì cái sao? Vì đã biết trước vậy. Cái tâm này, khi cái tâm này sanh cùng với lý nó phù hợp, cái thể quá nó vì cái thể quá nó liền tiến đến đạo, tức là cái gốc quán thù mà khiến cho mình tiến được đến đạo, cho nên gọi là báo oán hận. Thì cái điều này tất cả người tu cũng như người cư sĩ tại gia, chúng ta phải nhớ cái hạnh này. Thì hiện tại chúng ta hết khổ cũng hết oán hờn, cái hạnh này là cái hạnh báo oán. Báo oán là những cái oan gia đời trước nó lưu lại, nó còn lại, mà đã còn lại thì sớm chạy gì nó sẽ đến với mình. Như chúng ta là người Phật tử hay là người xuất gia, hiện đời này chúng ta biết cái nào tội chúng ta tránh, cái nào phước chúng ta làm. Tuy nhiên đời này không gây những cái nghiệp ác, xong mà cái nghiệp ác của quá khứ chúng ta đâu có lường được. Biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, chúng ta đã tạo bao nhiêu cái đau khổ. Nếu khởi xưa mà chúng ta đã biết trở về cái nguồn chân, không có trôi theo cái dòng sanh tử, thì bây giờ chúng ta đâu còn ở đây, phải không? Phải biết bây giờ chúng ta còn ở đây là biết rằng chúng ta đời trước và đời trước bao nhiêu kiếp cũng còn ở trong cái mê lầm, cho nên bây giờ cũng vẫn ở trong mê lầm. Bởi hồi xưa ở trong mê lầm cho nên cái tạo nghiệp không thể lường được, bởi tạo nghiệp không lường được cho nên đã bao nhiêu đời rồi chúng ta gây những cái tai họa lưu lại không biết là bao nhiêu. Đời nay tuy là mình biết tu mình không có phạm nữa, nhưng mà cái quả ươm cái đời trước, cái nghiệp ác nó đã thuần thục, cái quả nó đã chín mùi rồi, thì bây giờ phải chịu, phải không? Bây giờ có những cái gì đau khổ nó đến, đó là cái quả chính của đời trước, chứ không phải là cái tội ác của đời này. Thì cái quả của đời trước nó đã chín thì bây giờ mình phải hưởng chứ sao, phải không? Không còn cách thứ ai hết. Mình biết như vậy rồi thì mình biết rằng cái quả khổ hiện giờ mình gánh chịu đây á, không phải trời làm ra, cũng không phải người gây nên, chính là do cái nghiệp trước của mình tạo lấy. Như vậy thì chỉ còn có một cách, cam tâm nhận chịu thôi. Cái gì tới mình sẵn sàng cam tâm nhận chịu, không trách trời, không oán người, không phiền ai hết, chỉ vui vẻ nhận lấy. Đó là cái việc quá khứ của mình. Thì như vậy tức là tự nhiên mình không còn buồn khổ nữa. Cái khổ đến với mình không buồn khổ, vì mình cam nhận mà. Như vậy tự nhiên mình có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ đến. Còn bây giờ chúng ta sở dĩ gặp cái khổ, cái kêu la kêu trời trách đất, nói tại sao đời này tôi ăn hiền ở lành, tôi cứu người này, tôi giúp người kia, mà chính thân tôi khổ lắm vậy. Thì mình như vậy rồi mình cứ mình quán, mình trách. Thì như vậy cái quả trước mình trả chưa hết, mà bây giờ còn quán trách rồi thêm tội nữa. Phải không? Chi bằng can chịu, vui vẻ nhận chịu, sẵn sàng, tôi sẵn sàng lãnh tất cả cái gì tôi đã tạo. Thì như vậy mới là gan dạ chứ, phải không? Mà gan dạ nhận lãnh như vậy rồi thì tự nhiên khổ mà tâm mình không khổ, thân khổ hay là cảnh khổ mà tâm không khổ, vì mình chấp nhận mà, mình không sợ sợ gì hết. Người ta phải bị đau khổ vì người ta sợ sợ, còn mình không sợ sợ cho nên tự nhiên khổ mà không khổ. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta, nhất là trong thời này, chúng ta phải tập cái hạnh đó cho nhiều lắm mới được, phải không? Chứ còn nếu trong cái thời này mà không có tập cái hạnh đó thì không sao tránh khỏi trách người, quán trời đủ thứ hết. Tại sao mà tôi hiền lành quá mà lại cứ xảy ra chuyện này, tôi tốt quá mà xảy ra chuyện kia, phải không? Nên không có ai làm cho mình khổ, mà chính là cái nghiệp quá khứ của mình lưu lại, đến giờ nó chín mùi rồi mình phải chịu. Chứ còn không thôi thì làm sao mà phải trách ông này bà kia chuyện gì đó làm cho mình khổ, cứ ngồi trách hết hoài. Thì như vậy mình trách mình có thấy khổ hay không? Chính cái khổ đấy mình cũng phải gánh chịu, rồi mình cứ quán trách người ta thì khổ lại càng thêm khổ, phải không? Chi bằng vui vẻ nhận lấy. À, chú đến là tại tôi tạo chứ hồi thở chưa. Bây giờ thì con phải chú đến, tôi sẵn sàng chấp nhận, rồi mai chiều tôi không tạo nữa thì tôi sẽ hết. À, thì như vậy đó là cái gian dạ. Cho nên chúng ta mà hiểu được cái lý nghiệp báo của thở chưa thì chúng ta không còn có cái yếu ớt nhát hèn kêu la than thở như những người khác nữa. Gan dạ chịu, cắn răng chịu, nghĩa là không có than thở, chịu cách vui vẻ chứ không có cách chứa ai. Thì như vậy đó thì bao nhiêu cái khổ dù đến đầy đầu chúng ta đi nữa chúng ta cũng không khổ. Nhưng mà gan dạ không chịu mà. Sở dĩ như gì thấy có người nghèo mà họ vui, có người nghèo mà họ khổ. Tại sao nghèo mà vui, tại sao nghèo mà khổ? Bởi vì có người nghèo họ biết là cái thân phận họ nghèo là tại họ vô phước, cho nên họ nghèo mà họ cũng cam chịu, họ không có trách hờn ai hết. Còn có người nghèo mà cứ dòm cái người này ngó người kia, à, ông đó ông làm ác, ông gian tha quá sao ông giàu, mình không nghèo, rồi cứ vậy rồi trách người này, ghét người kia, thù người nọ, có phải tự mình chuốc khổ cho mình không? Như vậy chúng ta ở trong cảnh khổ mà chỉ cần nhớ rằng nếu không phải đời này chúng ta tạo do quá khứ gây nên, mà đời này hay là quá khứ thì cũng mình tạo mình chịu, chứ còn ai làm? Mà đã mình tạo mình chịu thì còn quá hơn ai nữa. À, không ai mà bỗng nhiên đi tới làm khổ mình, nó có cái lý do nào đó, hoặc gần hoặc xa mình không biết. Bây giờ nếu mà nói theo cái lẽ công bằng hiện tại mà nghe thì hiện giờ như chúng ta không ai buồn ai, giận ai, phiền ai hết, thì có người nào nỡ lại chửi người nào hay không? Nỡ lại chửi không? Khi đó mình chưa buồn người đó chính là hết, không phiền, không giận, không buồn mà dám lại chửi đâu. Chuyện nó bao giờ có. Mà bây giờ thấy mặt người đó cũng muốn chửi liền thì biết có chuyện gì, cái công hờn cũng bụng rồi, phải không? Chứ nó không có công hờn thì sao thấy mặt chửi liền được? Thì nếu cái công hờn đó hoặc mình mới tạo, hoặc mình tạo lâu rồi mình quên, phải không? Cho nên giờ thấy mặt là họ công hờn, thì như vậy thì lỗi tại mình, chứ tại người ta sao không kiếm tính người ta hoài. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ, chúng ta cũng vậy, như bây giờ á, nhiều khi cái người đó chưa có từng chửi ông chửi cha mình lần nào mà thấy mặt còn ghét à, tại sao vậy, tại sao mà dằn sẵn ác cảm với họ. Còn có người họ cũng chưa từng cho mình bữa cơm bữa cháo nào thấy mặt cái thương thì như vậy là tại sao, thì dĩ nhiên cái đó là cũng cái duyên phước của họ với mình đã gây ra đau đời này. Cho nên bây giờ tuy hiện đời chưa có cái gì mà qua lại với nhau, nhưng mà gặp nó thì tự nhiên mới có cái gì, hoặc là dành sẵn cái tình cảm mến thương, hoặc là dành sẵn cái ác cảm quán ghét, thì cái đó cũng là cái lỗi tại mình chứ không tại ai hết. Thì như vậy nếu chúng ta vô phước thì sanh ra gặp ai cũng phun nước miếng trên đầu chúng ta hết, thì lúc đó chúng ta phải sao, chúng ta cười là chịu à, tại mày hồi xưa ông mày dữ quá cho nên bây giờ chúng người ta phỉ nhổ thì đầu mày cũng đá phải không, thì có cách ai chứ. Còn nếu không như vậy thì mình cho rằng cái xã hội này là đen tới là xấu xa, mình phải làm sao đập đổ nó gì gì, thì như vậy tất nhiên cái lòng tâm thù của mình nó dấy lên, rồi cái nghiệp chưa xả chưa hết thì cái nghiệp bây giờ gây thêm nữa. Thì như vậy đó là đời đời oan gia không hết. Cho nên hiểu được cái lẽ này thì chúng ta gan dạ chịu, không quá hờn ai hết. Giả sử bao nhiêu cái đau khổ nó dồn trên đầu chúng ta gánh chịu không muốn nổi gì nữa thì cũng ráng mà chịu, không nổi thì sẽ vẹt đó là chết luôn chứ không hờn không trách ai hết, chết được đừng hết thôi để cho tôi ít nha. Có nhiều người Phật tử cứ già cứ than gian vậy đó, nếu tôi hồi xưa có tạo nghiệp gì ác á, bây giờ trả lại cho tôi á thì trả từ từ trả lại ít ít thì tôi chịu không nổi, trả quá cái tôi chịu không nổi rồi tôi chịu không nổi chắc là tôi phải chết này kia, thì có gì nếu chịu không nổi thì chết thì thôi cũng là trả. Thì như vậy chúng ta rất sẵn sàng, cái gì mà đã dai thì giờ sẵn sàng trả, bao nhiêu cứ trả, hồi đó dai 1 triệu thì giờ trả 1 triệu, mà dai 100 ngàn thì trả 100 ngàn, mà dai 10 ngàn trả 10 ngàn, tùy dai ít nhiều, chứ còn không muốn để dành đời sau làm chi nữa, phải không, ngay đời này trả cho rồi trả cho xong. Thì bây giờ như vậy chúng ta muốn đền lại cái nợ trước cho hết để mà tự mình được giải thoát thì bao nhiêu nợ sẵn sàng trả hết, trả nhiều khi nào là mừng thì nấy, phải không, nghĩa là khi nào mà thấy bao nhiêu cái khổ dồn ở đầu mình nhiều khi nào lúc đó mình mừng cảm thấy hân hoan, và bây giờ mình trả rút ra lúc này bao nhiêu trả hết thì như vậy là mừng chứ không có khổ. Còn nếu mà không hiểu như vậy là khổ, thấy cái tai họa nó dồn tới mình khi nào mà mình quán trách rồi mình than phiền mình khổ, thì nếu mà hiểu rằng nó dồn nhiều là mình trả mau thì tất nhiên mình mừng chứ không gì hết, kỳ này trả hết rồi bao nhiêu nợ này trả hết, còn nó dồn phải thưa đó thì mình lo, thì trả này chắc lâu lắm chậm lắm phải không. Thì như vậy quý vị nhớ cái báo quán hạnh này thì quý vị không còn buồn khổ nữa, bao nhiêu cái khổ tới thì sẵn sàng chấp nhận hết, vui vẻ chấp nhận chứ không có buồn hờn. Nếu trong cái xã hội này ai cũng có cái gan như vậy thì xã hội này có quán trách ai đâu, phải không, không buồn không quán ai hết, sẵn sàng gan dạ. Mà chính cái người Phật tử chân chính có cái gan dạ như vậy, nghĩa là gan dạ chịu chứ không có buồn. Còn mình không phải chân chính cho nên mình mới buồn, nếu khi nào mình quán trách người ta biết mình chưa phải là kẻ chân chính rồi đó, chưa tin được lý nhân quả mà, phải không, nó chưa tin lý nhân quả nó quán trách người, chứ còn tin nhân quả thì không quán trách ai hết đó. Thì bây giờ tự kiểm lại lòng mình coi mình có tin nhân quả chưa, cái lý mà nó gần nhất và phổ thông nhất của nhà Phật mà mình chưa tin thì những cái cao mình không tin nổi. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ nó đến với chúng ta, không quán không hờn không buồn không phiền ai hết, nghĩa là giả sử như người trong gia đình làm mình khổ thì mình cũng vẫn chịu, biết rằng hồi trước chắc mình cũng làm người đó khổ nhiều, bây giờ họ trả lại, hoặc là người bên ngoài họ làm mình khổ mình cũng biết trước kia mình đã làm cho họ khổ nhiều, bây giờ họ phải trả lại, thì cái chuyện đó không có cái ngẫu nhiên mà đến với mình đâu. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta an nhiên cam chịu, không oán hờn, không thù hận ai hết. Đó là cái hạnh thứ nhất. Hai là tùy duyên hạnh. Hồi nãy là báo quán hạnh là cái hoàn cảnh cơ kịch đau khổ, bây giờ tùy duyên hạnh là cái hoàn cảnh nó sung túc an vui. Chúng sanh không có ngã, cùng với duyên nghiệp mà nó chuyển, khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên mà sanh. Nếu được cái quả báo thù thắng, danh dự, những việc vinh dự vân vân ấy là thở quá khứ. Đó là cái thở quá khứ do cái nhân đời trước, nhân lành đời trước của ta mà nó cảm nên, nay mới được như thế đó. Khi cái duyên hết rồi á thì cũng trở thành không. Như vậy thì mình thì có cái gì mà mình phải mừng? Thì bây giờ có những cái cảnh vinh dự tốt đẹp nó đến với mình á, mình biết đó chẳng qua là cái duyên đời trước của mình tạo. Bây giờ nó đến, mà nếu mà nó đến rồi thì nó sẽ hết, tại vì mình hưởng rồi nó hết. Vì như vậy cái mà nó đến đây chẳng qua là cái việc làm đời trước để dành, chứ có gì lạ đâu mà mừng. Như vậy thì có cái gì mà mừng? Được mất đều theo duyên, tâm không có thêm bớt. Như vậy tức là cái ngọn gió hỷ nó không làm động mình được, thầm thuận với đạo. Thế nên nói là tùy duyên hạnh. Tùy như vậy, cái hạnh này gọi là cái hạnh tùy duyên. Bởi vì hai trường hợp tôi nói cho quý vị thấy, đây có tính cách là sự tướng, là bởi vì chúng ta ở đời chúng ta không thức thời, cho nên chúng ta khổ hoài, gây nhiều bệnh hoạn. Thức thời trường hợp thứ nhất là gặp cảnh khổ, chúng ta không biết cái khổ nó từ đâu đến, cho nên là cái quán người tách trời, thành ra trong khi chịu khổ đó lại còn có cái căm hờn nữa ta. Thì như vậy là chúng ta cũng không thích thời. Rồi bây giờ tới trường hợp thứ hai là khi chúng ta gặp cái cảnh vinh dự an vui như thế, nếu chúng ta không thích thời thì sanh cái tâm gì? Mình thích rồi đánh nó ngã mạng. Thấy mình cái vinh dự quá thì mình tự cho mình là cao, người khác hèn quá cho là thấp. Thì như vậy chúng ta đâm ra cái bệnh ngã mạn, cao ngạo. Thì như vậy mình tâm cũng loạn, và thêm cái ngã mạn cao ngạo thì tức là thêm cái quán thù cho chính chính. Thì như vậy hai cái đó đều là cái không thích thời của chúng ta. Bây giờ chúng ta thích thời thì khi cái khổ đến, chúng ta biết đó là cái duyên nghiệp đời trước của mình, cam chịu, vui vẻ chấp nhận, không buồn, không hờn. Đó là thức thời trong cảnh khổ. Thứ hai, gặp cái cảnh vui đấy, chúng ta biết đó là cái phước duyên đời trước mình đã gây, không phải ngẫu nhiên mà có. Thì có gì mà mình làm, mình hưởng, có gì đâu mình. Nhưng mà nhớ rằng hưởng hết thì sẽ thành không. Tại sao? Mà bây giờ hưởng mà nếu hưởng hết thì sẽ thành không. Cho nên chính trong khi hưởng đó dè dặt không dám hưởng hết. Mà cái đó rất phù hợp với nhà nho có cái câu hữu phước bất khả hưởng tận. Tức là có phước rồi chứ có hưởng hết. Thì ở đây mình biết rõ như vậy, mình bây giờ được cái vinh dự, cái tốt đẹp đến với mình thì mình biết đó là cái duyên phước đời trước. Thì bây giờ nếu mình hưởng thì nó sẽ hết, hết thì tất nhiên cũng thành tay không nữa. Nên trong khi hưởng đó là dè dặt, không mừng cũng không khinh ai, nghĩa là biết ráng mà tạo thêm phước nữa, chứ không thì nó hết. Thì như vậy đó, mà tự nhiên trong khi đó mình không mừng, không dám khinh nhạo, là tăng không tăng không giảm, đó là có cái ngọn hỷ, ngọn gió hỷ nó không động tâm mình. Như vậy là mình thuận với đạo lý, đó gọi là giúp tùy duyên. Tùy duyên do cái duyên kiếp mình tạo, bây giờ mình được hưởng, trong khi hưởng mà mình không mừng, hưởng mà mình không khinh người, không ngã mạn, thì cái hưởng đó là không có tội lỗi. Hưởng mà vẫn còn biết gây thêm cái duyên lành nữa thì cái hưởng đó là cái hưởng tốt. Quý vị thấy hiện giờ tôi nói gần mà nghe, ví dụ như hai đứa học trò học cùng một lớp, tương đương khả năng tương đương nhau, mà trình vô thi một đứa đậu đứa rớt, thì đứa đậu nó sẽ làm sao và đứa rớt sẽ làm sao? Đứa đậu thì quá mừng, mừng quá là nhiều khi do cái mừng của mình bắt đầu mình quên cái khổ của cái người bạn bên cạnh mình, thấy không? Là do mình mừng quá rồi mình nói những cái lời hớ cái người bạn mình buồn, thấy không? Đó. Và nhiều khi có người lại thấy mình đạo mà người kia rớt, cái là hồi xưa thì cái trình độ ngang nhau, nhưng bây giờ thấy mình đạo người kia rớt cái ta họ như thoát được mình đó. Thì như vậy đó là cái mình không có thích thờ. Còn cái người kia rớt cũng vậy, bây giờ rớt cái rồi có cái mặt cảm sẵn ở trong đó, thấy ta đạo cái coi như là người ghét rồi buồn, người trách, trách người này, trách người kia, trách người nọ, đủ thứ trách hết. Như vậy đó cũng là không thích thờ. Cho nên chúng ta biết nhiều khi cái tài năng nó ngang nhau mà do cái phước duyên đời trước nó sai biệt, cho nên hiện tại kết quả nó cũng bị sai biệt. Thì cái sai biệt đó chúng ta biết rồi thì thôi, không oán không hờn gì hết, cũng như không mừng không gì hết. Người ta đi buồn mà mình tỏ vẻ vui mừng thì tự nhiên ta ghét mình rồi, phải không? Thành ra mình được mà cũng vẫn vững dưng như thường, thì cái người bị mất đó họ cũng không có hổ thẹn. Còn nếu mình được mình mừng thì người mất tự nhiên họ buồn, mà người buồn người mừng hai người không gặp nhau được. Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên mình tập làm sao mà bất tăng bất giảm, mà muốn bất tăng bất giảm thì biết đó là tùy duyên, không thêm không bớt gì hết. Đó là cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ ba là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu hạnh là sao? Là người đời hằng ở tâm mê, mỗi chỗ đều tham trước, nên gọi đó là cầu. Người ta hằng ở tâm mê cho nên mong cái này mong cái kia, lúc nào có tâm mong cầu đều là cái tướng trạng của cái gì? Của cái mê. Quý vị nhớ lại mình có cầu cái gì không? Cầu hoài không thôi, hay không? Mong cái này cầu cái kia cầu hoài không thôi, đó là tướng trạng của mê. Vì hằng ở trong mê cho nên hằng cầu. Nếu mà hết mê thì hết cầu. Thành ra bây giờ quý vị mới nhớ lại, thử coi mình là kẻ mê hay là không mê. Nhiều khi cầu mong thấy cái cười đó, người ta cái điên cuồng si mê không có lường được. Những cái chuyện hết sức là dễ thấy. Như quý vị biết, mỗi ngày chúng ta gỡ đi tấm lịch là mạng sống chúng ta mòn chút rồi, phải không? Vậy mà có ai không muốn hết ngày hết tháng cho mau không? Muốn không? Chứ hả? Mình đang muốn gỡ lịch rồi đi qua ngày khác, rồi tháng này mong tới tháng kia mong tới tháng nọ, như vậy mong chết phải không? Chết thì không có được, mà muốn hết ngày tháng. Cái chuyện thì vô lý là sao thì vô lý. Như vậy không phải là hàng ở trong hơi là cái gì? Đó là cứ như tu thì không gắn tu, mà cứ mong cho hết năm này tới năm kia. Bạn tính là tôi ở chùa 10 năm, tôi ở chùa 20 năm, mà đời công đức không chịu gắn ngồi bỏ, mà cứ tính hết năm làm cái gì chứ? Phải không? Giá trị ở chỗ mình tu hành, chứ đâu phải giá trị ở thời gian. Mà bây giờ thì chúng ta cũng cái bệnh đó, kiếm nghĩ à, mong cho hết ngày, mà mong hết ngày đó là với cái lòng vọng cầu qua ngày mai, qua tháng tới, qua năm tới có cái gì nó tốt hơn cái này, phải không? Cứ mong như vậy vì cái mong cầu cái hơn cái này đó mà mong hết ngày chứ gì, chứ đâu phải mong hết ngày để chết. Chỉ sợ chết mà mong hết ngày, mà sợ chỉ mong hết ngày đó là vọng cầu. Cho nên mong gần cuối cái tay người ta xôn xao, thì là tăng qua năm mới, khỏi qua năm mới để chi? Người năm ngoái nghĩ ra thì chúng ta ít khổ năm nay chứ, phải không? Vậy mà cũng mong biết tới năm nay, rồi năm nay không biết rồi năm tới nó khổ hơn hay không, mà cũng mong hết năm nay tới năm tới, cứ như vậy mà mong hoài, không ngờ mong đó để rồi chịu khổ. Đó. Thì ví dụ như quý vị thấy năm nay mình còn khỏe, còn mạnh, tuổi còn nhỏ một chút, mà nếu mong tới năm tới là già thêm chút rồi, phải làm già một chút thì lẩm cẩm thêm chút, đi đứng hơi yếu đuối hơn một chút, như vậy mong làm gì chứ? Vậy đó, già thì sợ, chết thì sợ, mà mong hết ngày, hết tháng, hết năm, thì quý vị nghĩ có phải cái mong đó là cái mê hay không? Cái mong cầu là cái mê đó, là cho nên nó là trường mê, nó là mê dài. Ở trong cái mê dài cho nên cái vọng cầu nó quá nhiều, à, vì vậy cho nên còn có mong á, tức là biết mình còn có mê. Thôi giờ cứ hiện tại chúng ta sống cái bình an, tâm tư lặng lẽ, thanh tịnh, thì đó là biết sống. Còn mong hết ngày hết tháng đó là chưa biết sống, nó là chưa biết sống. Vì vậy cho nên cái vô sở cầu là không mong, mình có mong á, tức là còn mê. Người trí ngộ được cái trên, cho nên cái lý nó sẽ khác ngược với cái người thế tục. Người trí do ngộ được cái lẽ trên, cho nên cái lý khác với cái người thế tục, ngược lại với người thế tục. An tâm vô vi, hình tùy vận chuyển, vạn hữu đều là không, không có cái gì mà mong thích, công đức thầm lặng, thường thầm theo nhau, ba cõi ở lâu vẫn như là ở trong nhà lửa, có thân đều là khổ, cái gì mà được an vui? Rõ trước được cái chỗ này, cho nên bỏ các cái hữu, dứt cái tưởng, không có mong cầu. Kinh nói rằng có cầu đều là khổ, không cầu mới là vui. Đâu biết không cầu thật là đạo hạnh. Cho nên nói vô sở cầu hạnh, tức là hạnh vô sở cầu. Thì quý vị thấy cái người trí nó khác với cái kẻ ngu. Kẻ ngu thì vì sống ở trong mê, cho nên thường thường tham trước, bởi tham trước cho nên mới mong cầu. Người trí thì ngược lại, biết tất cả cái thế gian này nó không có thiệt, bởi nó không thiệt cho nên tâm an ổn vô vi, tùy theo cái duyên mà vận chuyển. Biết mọi vật nó đẹp không thì có cái gì mong thích mà mình cầu, thì như vậy tự nhiên bao nhiêu công đức thầm thầm mà vận chuyển theo đó. Mình biết rõ rằng ba cõi này nó không có lâu bền, chẳng khác nào như nhà lửa, có thân là có khổ, thì hỏi cái gì an đâu mà không cầu. Vì vậy cho nên mình mới xả hết những cái hữu vi, tâm nó không có mong cầu gì hết. Như vậy tâm không mong cầu là tâm mình được an vui, còn tâm mong cầu là tâm bất an, còn mong cầu là còn bất an, cho nên nó còn cầu là còn khổ. Thì bây giờ quý vị tự kiểm mình có khổ hay là vui. Nếu còn cầu là còn khổ, ai không cầu thì người đó tự an vui, cái vui là ngay cái chỗ vô cầu. Thì như vậy chép vậy, biết như vậy rồi thì chúng ta muốn khổ hay là muốn vui? Tưởng rằng cầu là được vui, cầu cái này cầu cái kia là được vui, nhưng không ngờ cầu đó là khổ. Tại sao? Cầu, nếu mà cầu mà được thì khổ sao? Ví dụ như bây giờ có người họ cầu được nhiều tiền, họ mong cầu được nhiều tiền, bây giờ họ được nhiều tiền họ khổ, họ vui? khổ hay vui? Nếu nói cầu bất đắc mới khổ, cái cầu mà đắc thì làm sao mà khổ? Bởi vì thế thường người ta nói cái gì mong mà được á, được như ý mà nó là vui. Nhưng mà sự thật, như hôm qua tôi nói không có cái như ý. Bởi vì cái ý của mình thì nó không dừng ở đâu hết, là sao có cái như được, phải không? Bây giờ ví dụ như giờ có người ăn nghèo quá, mong rằng mình có được chừng 10.000 thì mình sống qua được chuyện tháng an lành, thì họ đưa mong cái đó. Rồi ngẫu nhiên có một người nào tới thấy cảnh họ khổ thương cho giúp 10.000, thì như vậy mãn cái sở nguyện họ rồi. Nhưng mà được 10.000 đó có họ dừng ngang đó chưa? Thì họ được 10.000 cho họ là ý nghĩ là nếu mình có một căn nhà thì cả năm nay mình phải khổ, phải không? Thì như vậy tất nhiên rồi họ được 10.000 nắm trong tay rồi mà họ muốn có 100.000, muốn có 100.000 thì cái 100.000 nó dễ có thì sao? Thì như vậy họ cứ muốn hoài làm sao mà hết khổ được. Chỉ là cái là không muốn là không có khổ, còn có muốn thì tất nhiên muốn được cái này thì muốn được cái khác, chứ họ đâu có được một cái mà họ dừng ngang đó. Nếu mà họ biết dừng thì khả dĩ họ cầu mà họ được là họ không khổ, nhưng không bao giờ có cái dừng. Đó là tôi nói cái chiều thuận. Còn nếu nói cái chiều nghịch, cầu bất đắc là thường, phải không? Nó là cầu mà không được, đó là chuyện thường của thế gian. Nghĩa là nhiều khi muốn cái đó mà không bao giờ được như ý. Cho nên thế gian đau khổ nhiều nhất là cái cầu bất đắc đó. Còn cái cầu đắc nó sẽ khổ ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cầu được cái này rồi muốn được cái kia. Trường hợp thứ hai được rồi người ta sẽ đâm ra xem thường cái đó. Bởi vì thường người ta nói hết, nói rằng tất cả những cái gì chưa được thì muốn cho nó được, mà được rồi thì sao? Thì sao nữa? Được rồi không chán, phải không? Rồi muốn cái khác nữa thì đó là bệnh với chúng sinh như vậy đó. Nghe được rồi thì nó chán. Ví dụ như bây giờ chúng ta đói quá, thì nghe ai mà có xôi cái chè gì đó, phải không? Mà xôi chè đó nhiều quá ăn hồi rồi cứ bắt ăn, bây giờ ăn rồi chưa ăn rồi chiều ăn nữa thì sao? Ngán quá, hết muốn ăn nữa. Đây là muốn ăn cái khác chứ không còn muốn ăn thứ của mình đã có nữa. Thì như vậy thì tất nhiên rồi, cái gì cũng là khổ, tất cả đều là khổ. Cho nên cái tâm của con người nó không có dừng lại thì là đau khổ. Chỉ có cái không cầu là biết dừng lại, mà dừng lại tức là vui. Thành ra cái vui là cái biết dừng lại, còn cái mong cầu là cái không dừng lại. Cho nên ở trong nhà Phật, nhất là cái tinh thần thiền tông hay là đại thừa, là vô cầu vô trước. Chỗ đó, cái chỗ đó là chỗ chính yếu. Cho nên nói cho tới chỗ tạo cùng đến Phật cũng không cầu nữa, phải không? Thường tu là cầu thành Phật, mà tới Phật cũng không cầu nữa thì sao? Bởi vì chúng ta cầu thành Phật cho nên chúng ta ngán ngược ngán xuôi, phải không? Nghe nói thành Phật tới ba nó vô số kiếp, mà mình cứ muốn thành Phật mà dài quá cũng ngán. Bây giờ không có cầu thành Phật mà chỉ biết vọng mình còn nhiều ít thôi. Cái vọng mình hết thì ông Phật mình không cầu cũng vẫn thành. Còn nếu mà cầu thành Phật mà vọng tưởng chứ dế bên ngoài là sao thành? Vì vậy cho nên chúng ta biết ngay nơi cái nhân mà kề, chứ còn không có mong cái quả. Mong cầu còn nhiều là mong cái quả. Cái hình ảnh mong cầu cũng như là cái hình ảnh có mấy cái anh làm vườn cầm cái cây xuống muốn cây cho nó lớn, phải không? Rồi hẳn chịu vô phân tới nước để tự nhiên nó lớn, mà cứ nhấn nhấn nó lên thì nó mau cao mau lớn thì cây ít rễ nó cứ rễ nó chết tươi, phải không? Đó là cái kiểu mong cầu, mong cầu vô ích. Cho nên mình không có cầu. Người làm vườn khôn ngoan thì chỉ chịu khó lựa cái hạt giống cho tốt, rồi lựa cái chỗ đất có phân hướng đầy đủ ương cái chính đó, rồi chỉ mỗi ngày săn sóc nhổ cỏ tưới nước dưng phân đều đặn không mong gì hết, thì tới thời tiết những duyên đến thì tự nhiên nó thành cây, rồi nó đông hoa, nó nở cái chứ có gì đó, phải không? Cầu cũng là chuyện vô ích. Thì như vậy chúng ta thấy người làm vườn khôn ngoan với cái người làm vườn nông nổi thì hai cái người đó cái kết quả nó khác nhau. Người tu chúng ta cũng như vậy, ngồi lại tu cái mong thành Phật hoài, mong mà không được thì chết. Cho nên tính tháng tới là thành Phật, tháng tới không được cái rồi đâm ra nản, rồi tính tháng tới nữa chừng 3-4 lần tính không được cái rồi còn muốn thối lùi, thấy không, rồi muốn trở ra chiếm rượu trà rồi đánh đổi không khí. Thì cái đó là phải mong quá mà nó không được như ý rồi đâm ra thối. Còn mình cứ bình tĩnh, ngày nào tháng nào mình biết cái nhân thành Phật là cái gì, là hết vọng tưởng. Cứ ngày tháng nào cũng phải dẹp vọng tưởng, chừng nào vọng tưởng hết thì tự nó đến, chứ là không có mong. Cái mong cầu là cái khờ khạo, cho nên còn cầu là còn khổ, nhớ như vậy đó. Cho nên chúng ta phải tập cái hạnh thứ ba là hạnh vô sở cầu, tức là không có chỗ mong cầu. Đến cái hạnh thứ tư là chứng pháp hạnh. Thế nào là chứng pháp hạnh? Là cái lý tánh tịnh, gọi đó là pháp. Tin hiểu được cái lý này, các cái tướng đều là không, không có diễn, không có trước, không có đây, không có kia. Thành ra cái lý là chỉ cho cái lý gì? Cái lý tánh tịnh. Lý tánh tịnh tức là cái thể tánh thanh tịnh của chúng ta. Cái thể tánh thanh tịnh đó gọi là chân tâm, hay là bát nhã ba la mật, hay là pháp thân, hay là Như Lai tàng, vân vân. Tự mình tin được chúng ta có cái tánh thanh tịnh đó, gọi đó là lý. Mà cái lý đó cũng gọi là pháp đó. Thì giờ quý vị mới thấy rõ cái chữ pháp, bổn pháp, vô pháp đó. Pháp bổn pháp vô pháp là cái lý tánh tịnh đó cũng gọi là pháp nữa. Mình tin hiểu được cái lý này thì tất nhiên bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài mình biết nó là hư giả, nó phải đều là rỗng không. Như vậy cho nên mình mới không có nhiễm, không có trước. Mình vẫn không có phân biệt kia đây. Kinh nói rằng pháp không chúng sanh, lìa cái cấu của, vì lìa cái cấu của chúng sanh. Pháp không có ngã, vì lìa cái cấu của ngã. Người trí nếu hay tin hiểu được cái lý này, nên phải chính với pháp mà hành. Pháp thể không có sanh không, cho nên đối với thân mạng tiền của mình thực hành cái hạnh bố thí. Tâm không có tiếp lãnh, thấu suốt được ba cái lẽ không, không có nương, không có mắt, chỉ là dẹp bỏ những cấu nhơ để mà xứng hợp giáo hóa chúng sanh, mà chẳng có cái chấp tướng. Đây là tự hành, lại hay làm lợi cho kẻ khác, cũng hay trang nghiêm được cái đạo Bồ Đề. Bố thí đã như vậy, năm cái khác tức là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cũng như vậy. Vì từ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành ấy gọi là chứng pháp hạnh. Thì như vậy cái chứng pháp hạnh là sao? Là chúng ta nhận ra được nơi chúng ta có cái thể tánh thanh tịnh. Cái thể tánh thanh tịnh đó hằng không có bị mất, không có bị sanh, không có bị diệt. Vì cái thể tánh thanh tịnh đó gọi là lý, cũng gọi là pháp. Bây giờ đây chúng ta làm tất cả việc, tu tất cả hạnh mà đều trở về phù hợp với cái tánh thanh tịnh ấy, thì gọi đó là chính pháp hạnh. chứ không mắc kẹt trên hình thức, không mắc kẹt trên cái công hạnh thuộc về tướng bên ngoài. Như vậy thì tất cả tướng bên ngoài chúng ta thấy nó đều không thiệt, đều hư giả, cho nên mới không nhiễm, không trước, không chấp ngã, chấp nhân, chấp chính sanh, chấp thọ giả, cũng như không chấp tất cả pháp bên ngoài. Biết như vậy mà tu gọi là chứng pháp hạnh, hoặc là tu lục độ, tùy theo đó mà khởi hành. Nói kệ rằng ngoài dứt các duyên, tâm tâm không xưởng, tâm như là tường vách, khả dĩ vào đạo. Đó, cái bài kệ bốn câu đầu nói rằng ở bên ngoài chúng ta dứt hết các duyên, không có mắc kẹt vào các pháp hư giả bên ngoài. Còn bên trong tâm tâm thì chúng ta không có cho nó sao động, chỉ chuyển là sao động. Tâm tâm không có sao động, nghĩa tâm mình nó lặng yên như tường vách, thì như vậy mới có thể vào đạo được. Phải dĩ chúng ta vào đạo là do tâm chúng ta lặng, nếu tâm còn sao động thì không vào đạo, thì đạo tức là vô tâm, vô tâm tức là về đạo. Rõ được cái tâm tâm của Phật đồng không có sai biệt, hành hành và giải hai cái nó hợp nhau, gọi đó là tổ. Người nào mà rõ được cái tâm tâm của Phật bình đẳng không có sai biệt thì như vậy đó, thì cái hạnh tức là nơi sự tu của mình, cái giải là tâm lãnh hội của mình, hai cái nó hợp nhau thì gọi đó là tổ. Nhiều khi chúng ta hành hạnh và giải nó không có tương ưng mà thành nhiều như vậy chứ không phải ít, phải không? Như bây giờ hiểu thì hiểu thân là giả, cảnh nó là giả, nhưng mà giả tử cảnh là giả, và cái gì mình thích mà nó mất đi cái thì mình buồn, phải không? Mình buồn thì nó giả hay nó không giả? Nếu nó là giả thì mất cái gì phải buồn? Mà mất cái buồn là tất nhiên cái hiểu chưa có hợp với cái hạnh, phải không? Như vậy là cái hạnh giả chưa tương ưng. Còn nói thân này là giả, bình thường hiểu vậy nó là như qua đó ở trong hư không, như tăng đáy nước vân vân, mà nó đau thì khóc. Thì như vậy thì hạnh giả nó ưng chưa, tương ưng chưa, cũng chưa tương ưng. Bình thường thì qua hiểu nghe nó hay lắm, nói coi như là đạo lý sâu xa lắm, nhưng mà tới chừng lúc mà nó suy yếu cái lúc đó cái là đông ra buồn sợ chẳng thể chết đủ thứ hết. Thì như vậy đó là hạnh giả chưa tương ưng. Cho nên chúng ta làm sao mà hai cái đó nó phù hợp nha? Thì giữa đời này tôi tin rằng không cái gì làm cho chúng ta khổ được nữa. Quý vị, từ đầu năm cho tới đầu năm trước cho tới đầu năm nay đã nghe mỗi tháng vô trong lỗ tai mình rất nhiều về cái vấn đề thanh huyễn quá, phải không? Cảnh giả dối nghe hoài, mỗi tháng tháng nào những cái đó không được nhắc tới nhắc lui thì ai cũng thuộc lòng mấy cái chữ đó. Nhưng mà có huyễn quá thực thế chưa? Sao không là chậm quá vậy? Nếu mà quý vị thấy nó là huyễn quá thực rồi á, thì chắc rằng giả sử ai mà cầm cái súng chĩa ngay mình chắc là cũng không có sợ nữa. Thì cái huyễn quá này có gì đâu, còn cũng được còn mất cũng được. Hay là ai cầm cái dao đưa tới cổ mà mình cũng không sợ. Mà chính cái đó là chúng ta thấy để tứ tổ mà là vô đường đài mà về, nó không về, nó không về thì lấy thử thách về thì người ngửa cổ đưa chặt trời sẽ chặt. Như vậy đó mới được. Như vậy đó hạnh giả tương ưng, phải không? Còn mình bây giờ thì hạnh đường mà giải một ngã, phải không? Cho nên nói người ta không tin. Rồi cái cách người ta chẳng cái gì mình nói một đàn mà là không ngã. Người anh thì nói là cái gì cũng quyển đó không thiệt, mà ngoài gặp cửa nhiều thì thích, Nguyên rồi nói nó là giả, thế gian là giả, mà muốn kích cái chùa cho to để dành đời đời. Tự như vậy thì nó là sao giả được. Mình còn muốn kiếm thiết cho tốt cho đẹp thì tức là làm sao nói nó giả chứ. Muốn nó đẹp thì không có chuyện nó giả, mà nói nó giả thì không có muốn nó đẹp. Nhớ như vậy đó, quý vị thấy kỹ nó rõ ràng vậy. Nếu là biết thanh này là giả thì mình không có muốn sao dời nó, còn nếu mình sao dời nó tức là biết nó chưa hay giả. Hai cái nó như vậy. Mình nói cái chùa này là giả thì mình không có muốn cao dời hay trang hoàng thiệt đẹp, mà mình còn muốn trang hoàng thiệt đẹp để ngắm vía thì tức là